problems, I guess. In any event, now that you're this is Fran Deeb, 60 years, who will tell us about her life in South Vietnam. Who will tell us about her prison life in South Vietnam. This thing acts funny.
Thank you. còn chín giờ tối đó nó dẫn tôi đến phòng ca, nó bắt đầu nó ca.
Như vậy ba ngày sau tôi bắt được ba tới một người đàn ông.
Vâng.
Mọi người biết.
And three days later, they carried me with another man on the jeep to the police service of the province.
To where, please?
To the police station. And in that morning, they put me in cell and took me out.
Yes, ma'am.
And took me out at 9 p.m. to the torture room.
I would like to ask a question. First, I'd like to find out if she has family at this time. And second, I'd like to ask whether she knew why she was arrested at the time that she was taken to the torture room. And if she will state why, what it was that she was arrested for at that time. And third question is whether she fought or participated in the resistance against the French.
Tôi xin hỏi bà mấy câu hỏi. Thứ nhất là bà có gia đình chưa? Có gia đình như thế nào? Gia đình như thế nào?
Thứ hai, tôi chết từ năm tôi 29 tuổi rồi. Thì tôi có một con trai. Một con trai thì hồi tháng 9 trong Pháp á, đi bộ đội. Đi bộ đội thì hòa bình lập lại đó, đi tập kết. Con trai tôi đi tập kết. Tôi thì có tham gia trong chiến chống Pháp, là phụ nữ ở trong cái thị xã Tuy Hòa đó. Thế, do đó cho nên nó nghi gia đình tôi rồi gia đình tập kết, cho nên là các bác.
Yes, I'm married and I have got one son, but I became a widow when I was 29 years old. And during the Eastern War, my son joined the People's Army and fought against the French. And when the return of peace, they, together with others, my son removed to the north. I did take part in the recent war.
He did.
And, as a member of the Women's Union. So they arrested and detained me because I had a son removed to the north. Like all the many other families who have their son or relatives removed to north.
What was the reason that the puppet gave for arresting her? Was that the reason, or was there some other reason given for her arrest?
Nó bắt như vậy có lý do gì không? Hay là chỉ có lý do là gia đình chết? Có lý do sao nó bắt?
Chả có lý do gì. Nó tự nhiên nó đến nhà, nó bắt, nó bảo còn nó trở đến đến khi phi công an nó tập trung vào một số 30 người như thế, thì chiều lại là nó trở lên nhà la. Nên nhà la thì nó tống vào ở trong một cái tạp, một số người nó phục bắt này đó.
On that day, they came and arrested me together with many others, but they did not give us any reason why we were arrested. And they arrested about 30 people together and paid away and put in jail.
Thank you.
Qua 3 ngày như vậy, nó trở tôi xuống tuy con ma giờ đêm là đưa tụi xuống ở cái phòng đo là bắt đầu là ta thì cái hình thức nó ta bắt đầu như vậy là nó lấy sợi dây từ dây dừa mới nó mới có nó tỏ tay để hai cái tay thì nó có thẳng lên được không có thẳng lên trước là sao cái chưa tôi ngồi như vậy nó bỏ cái dây lên trên sàn nhà nó mới kéo lên kéo thì vừa thẳng người chứ không có thẳng vừa thẳng người cái biết thì còn ngồi dưới đất chân thì duỗi ra thế thì bắt đầu ra như một cái thanh cây từng 70 phân nhưng mà bằng ba ngón tay cái đề nó cứ hai bên là bộ xuống thì cứ ngồi vậy thôi hai bên bộ cũng biết
nó đổ ngang này
vâng bỏ xuống bỏ từ đây nói xuống hai bên thì cứ ngồi như thế không được vậy.
So when to talk to room and they turn up with the elbow backward and as long the record of the ceiling and pull up so I was in position sitting on the floor but my body half lift or in this position but the bottom was just the lift from the floor and in this position they start beating me with as big as three fingers on the two sides of my body.
Bày ra trước mặt nó đó
because my reply did not satisfy them, because I am a Shaolin Death now, so they told me that I am old but opulent. So they sent me to a new method of torture, and they brought in one generator and put on the table. And they said that they still have many kinds of torture to make me sick. So they applied the two electric notes to my ears.
Thì nó bắt đầu nó quay từ 3 tua, thế thì nó đầu là nó cái tua đầu như vậy nó được cái người của nó nói thế là không biết gì, thế 3 tua cứ nó đi cái này nó ồn ồn nó ó nói là thế lúc bây giờ nó thấy nó nói như vậy nó không quay nữa, nó ngừng lại thì tôi thấy cái trong người luôn nó xây nó đầu được thì em nói là nó lắm người không biết nữa. Khi một chặt là tôi tỉnh, tôi thấy nắm cái cục cơ, tôi nói là cục nước đó. Nó hỏi gì thì cũng bắt đầu tôi không nói được. Cái nghe một chặt là cục cơ tôi thấy nước thì nó bưng vào thì cốc nước vào trong uống.
And they applied three times electricity in my head, and every time I feel I almost faint, and some blood just flow out of my mouth, and when they saw the blood come out, they stopped applying electricity on me, but I feel almost exhausted. And I feel very hot in my body, and I felt thirsty. So I asked for a cup of water, and they brought me a glass of water, and they drank it.
Can I interrupt a moment? How long was she beaten before this purchase of electricity was put on her? What period of time?
Thế thì trước khi bị tra điện còn có bị tra tấn các tổ chức khác và bao lâu? Tức là nghe hẹn nó
là bị tra điện nói một cái tổng tra như vậy, một cái đoạn tra như vậy thì đầu là nó đánh như thế, sau nó quay điện. Quay điện thì khi mà nó cho tôi uống nước thì nó hỏi, nó bảo là có sai không? Tôi bảo là không sao, tôi không có tổ chức, tôi không có hoạt động cho việc đồng, tôi không sao. Thì không sao như vậy, nó bắt đầu quay nữa. Nó bắt đầu quay nữa.
Như vậy tức là cũng trong nghiên cứu chính là
tối
nó. Còn sau khi cha đánh kia thì nó cha điện luôn.
Vâng.
On the same night, after beating her in this, on that night, because they cannot get anything from her because she replied that I have no contact with Viet Cong. I don't know any of women's organization. So they continue to torture me by electricity. And after that, they again asked me, and the reply was the same. So they continued to torture me with electricity on the same night, continued.
Well, what I asked was how long was the beating, it's the beating, and then how long was the electric torture?
Ông muốn hỏi là xem là bao lâu, tức là nó đánh như vậy bao lâu, nó tra điện như bao lâu?
Nó cứ tiếp tục như vậy, nó đánh rồi nó quay điện thì nó hỏi không nói, thì nó lại là rõ ra nó không quay điện nữa thì nó tiếp tục nó đánh. Thế thì cái đêm đầu như vậy á là 2 tiếng, cả đánh cả tra điện 2 tiếng.
after so that they continue to beat me again. So they beat me, then applied electricity, and then beat me again and applied electricity for continuously 2 hours on that night.
Cửa nó kéo cái thằng.
enough that they untouch me. But I cannot move my hand either. It seemed to me that my hand was being tied closely. And they asked me to stand up. But I could not stand up. And I just shook my head. It's giving the sign that I cannot stand up. So they asked, they sent one man to lift me up and brought me to a cell. At the time, I was very thirsty, and I asked for water. But the man there blamed me and told me, shut up. Another time, they put me in a cell, and there was only one door in that small room. And outside the door, there was one guard sitting on a seat.
There was one
guard.
Guard.
No.
A dog.
A dog.
A dog?
No.
Guard. A guard.
There was one guard. And sitting nearby the door was a guard. A guard sitting on a seat.
Thì cái làm đó như vậy là ở trong Italy. Thế thì là tiếp tục có ta hai đêm nữa như vậy á, thì qua cái ngày thứ tư á, là nó đem xe lại, nó chở nó cả là về nhà La. Tại vì xuống thứ tư công an nó cách nhà La 3 km.
And after that they continued torturing me in two more nights. And in the fourth day, they sent me back to the jail. Because the police station was about 3 kilometers from the jail. So they brought me to the police station for torture. And after getting nothing from me, and 4 days they sent me back to the jail. So I was detained in the jail for 3 months, and after each 5 days or a week, they took me again to the police station and tortured. After every 5 days or a week.
That was for 3 months?
Như vậy là bị giam trong 3 tháng nữa.
Giam trong 3 tháng ở trong cái nhà giam, nó gọi là cái trại kỷ luật đó. Thì trong 3 tháng nó đang khai thác. Nó chưa cho ra ngoài cái trại thường. Nghĩa là ai mà người nào mà mãn cái kỷ luật đầu đó thì nó cho ra ngoài trại thường.
Như bác là 3 tháng ở trong cái trại kỷ luật đó.
Vâng.
And 3 months in what they call disciplinary jail, because all the newly arrested, newly detained people must put there first, and they will explain through the questioning and the torturing, and after that, when the case is established, they send you on the jail. So I spent 3 months there.
In the disciplinary jail?
Yeah, disciplinary jail.
Was the torture on these other occasions the same, the beating and the electrodes?
Như vậy thì cái tra tấn nó có tra kiểu khác gì không? Hay là thì nó đánh và tra điện như vậy thôi?
Có chặt to. Thế hô là vô tổng thống hôm năm này, có số liệu chào to thế thì không hô vô liệu, không chào to thì nó lại là nó là chống nó, nó phạt bằng cái cách là nó ở giữa cái trong nhà lao to, cái nhà lao đó, cái giới nhà lao đó thì nó cất ở dưới cái khúc cái động cát của cái sân bay thì trả thiên hòa hồi trước gọi là cái sân bay, nhưng bây giờ nó không làm sân bay, nó làm sân bay nơi khác. Cái chỗ đó là nó có một cái sửa nhà lao thị xã Tuy Hòa, nhà lao, nhà lao sân bay của cái thị xã Tuy Hòa vẫn vui thì nó đào hầm, làm cái hầm tròn, nó bắt nó bỏ xuống đứng tới gần đây, nó khơi vẽ, nó khơi vẽ, nó thả
vâng cái hố mà
vâng
cái
hố nó tròn cái vẽ
hố lớn bắt
cái
hầm đứng
đó, ví dụ như cái hầm về đất máy bay cánh đông á, ví dụ
nhưng mà nó lớn hơn
trọng lắm, cái nó lớn,
chứ mà mỗi người một hố
đó, hả? Mỗi người thôi,
mỗi người một hố,
vâng mỗi người một hố.
They still have many more cars of tortures, and first of all, during the time in disciplinary jail, they forced all the detainees to salute a flag, their flag, every morning, and forced us to South Logan as lonely President Ho. But lonely President Ho holding jail. But we refused to do so, and they imposed some kind of punishment on us, and they brought us to the area of the former Tuy Hoa airfield. Formerly the French built the airfield there in Tuy Hoa, but now they build the airfield in other places. And they formed
the name of the store airport.
Tuy Hoa. Tuy Hoa is the name of the town.
Yeah. Oh, that one. I see. That's what it's called.
Tuy Hoa is a provincial capital.
Yeah.
Provincial town.
I see.
And they forced us to stand in the ground hole. And standing under the sun, under the hot sun, and each one standing in one home. It was just like that of the individual center, every center.
Thì 9 giờ sáng á thì chú hầm đứng đến 2 giờ chiều, chú hầm đứng nóng lắm, đầu thì không có nó, đứng giữa đời thế 2 giờ chiều nó chào phạt, nó phạt tôi như thế là cùng ở dưới hầm
một tuần liền,
vâng cùng
thì bây giờ MSA was also received the same so-called punishment. And they forced me to stand in that pool from 9 a.m. to 2 p.m. under the very hot sun, under the burning sun. And it was very hot, terribly hot. And I was punished for 1 week standing. Every day, standing in the hall from 9 a.m. to 2 p.m. for 1 week.
Trong 3 tháng như vậy, sau này tôi không khai gì hết. Nó mới tổ chức cho 4 phạm nhân. 4 phạm nhân hôm nọ, nó xuống đứng tại phòng ta, đứng trước mặt tôi. đài thì cái sai đi còn tổ chức được mấy tổ ở trong thị giả thì sai đi chứ không mà chết. Thì nó tổ chức 4 người như vậy mà cũng 4 người ở trong thị giả hết, 4 người đó tôi đều biết mặt, biết tên.
Chứ còn nó hỏi là hỏi bác hay là hỏi 4 người kia?
Nó hỏi tôi, nó tổ chức 4 người đứng đó mà, cũng như 4 cái trang đứng đó mà. Nói là có sự thật như thế, bảo tôi thì sai đi. Bốn người đã vào, mà
đã
tôi đã tổ chức, bảo nó tổ chức. Đánh cho tôi.
And during this time of 3 months in this disciplinary in jail, one day they took me to the doctor room, and they brought there 4 men.
4 người đàn ông.
Vâng.
4 men. I myself I know these men because they are also people in the same town, and they. Asked me that these people already know my activities, so I should tell them how much money I have collected and for the fund of the organization. And they took this.
How much money she had, or
như vậy tức là quỹ gây vốn tức là bác giữ hay là bác đi thu được cái quỹ của họ?
Là dù không nè, tổ chức bốn người đã nói như thế để cho tôi sai, nhưng mà sự thật là không có. Nó gọi bốn người để đứng ra nói đây là để cho.
Tức là bác thu tiền hay bác giữ tiền mà?
Nó nói
là tôi giữ tiền của Việt Cộng để làm lợi.
Để buôn bán để đi lập.
Để làm lợi, nó nói thế, nhưng mà sự thật không có.
They just make such a distortion, slander,
yeah.
That I kept the money of the Viet Cong and withdrew my business. I take this money of Viet Cong as capital to get. My capital for my success, my business, and in order to get more money for the Viet Cong. But this is just a slander, and they brought them the 4 men as the witness before me, so that they forced me to accept, to admit the term.
Cuối cùng thì nó không có lấy công tôi cái gì được hết, tại vì không có sự thật, không có thì tôi vẫn là không có. Sau cái ba tháng nó cho nó thả tôi ra ở cái trại tự do, gọi là không có còn ở trong đại trí được nữa. Cho ra ở trại tự do thì nó bắt đi, gọi là đi hành dịch tức là đi hành dịch thì thường ngày làm những gì thì thuốc dọn rồi khiêng rác rồi gánh cát đổ nền nhà hoặc là sửa sang phạm vi ở trong cái nhà lao đó, thì một số anh chị em đi hành dịch, người nào mà được thả ra không có bỏ ở trong đại dương mà có cái gì thơ chức là nó phải cho ông công lạc thôi, trả ra mũi.
Tức là có cái chữ đó.
Đó là gì thôi.
Because they got nothing for me because I don't know anything. So after 3 months in the disciplinary jail, they put me in the so-called free jail. There I myself together many others have to do forced labor every day in tidying up, in cleaning the jail and the area surrounding, and those who have mistakes, they consider as mistakes in working, they also have the punishment. purpose and to let the people eat only rice without any kind of food.
No.
Without salt, without anything. Just with rice only.
Thời gian mà được ra ngoài cái đại sứ được như vậy á, là ở trong nhà lao nó có tổ chức cứ từng một tháng hoặc là hơn một tháng á, nó tổ chức là một lần tố cạnh và là tố cạnh ở trong cái hậu trường á, nó mới tập trung phạm nhân lại. Thì trong đó nó có hai cái loại phạm nhân, gọi là phạm nhân chánh trị, một cái thứ là thường phạm. Thường phạm nghĩa là đọn cách lưu manh cái nào cái kia gọi là thường phạm. Thì nó tổ chức là tố cạnh. Tố cạnh thì hai cái loại phạm nhân như vậy là ứng viên. Ứng viên thì chủ trì của nó là nó hỏi là ở trong hậu trường này ai biết người nào là cộng sản không. Thế thì cái số mà thường phạm nó xô lại cái thứ mà tránh bị phạm đó, nó kéo ra nó đấy, nó nói là thằng này làm cộng sản, con này làm cộng sản, thì nó đánh nó bất kể, nó đánh là con người nữa là thảm máu ngay tại chỗ.
Thường phạm rồi, nó dùng được.
Vâng, thường phạm nó đánh
tránh bị phạm. Nó tổ chức rồi. Ngay trong thời gian ở cái trại gọi trại tự do.
Trại tự do.
And we are not free in the free in jail anyhow, because every month they organize one drive of denouncing communists. Because in the jail they have two kinds of prisoners, but the ordinary prisoners, that the robbery, robbers and other crime, they put also in the same jail, and the other category is that political prisoners. And every month the organizers they call the meeting of the Nelson communists, and they concentrate all these two kinds of prisoners in a hall, a big hall, and they put two kinds of prisoners standing separately, and they question to everybody in the hall, who is communist? Then the prisoners, ordinary prisoners, that they will be organized or instigated by the enemy, thus crossed to the other side and took out and replied, this chap or this guy is communist. This girl is coming and start meeting. So all this is staged by the enemy and organized by the enemy.
Thì nó đánh đó bằng ngày thì 7 giờ, 2 giờ cho đến 10 rưỡi thì cho về đại nha, cho về đại ăn cơm nghỉ trưa, 1 rưỡi đó lên đó nó bắt đầu nó ta nó đánh, thì đến 4 rưỡi chiều thì ra ăn cơm. Thế là tối lại đó, nó trơ xuống ở cái văn phòng của nó, chánh trị của cái nhà lao, giám đốc của nhà lao này. Thì từ xuống nhà phòng á, nó mới khai thác, nó hỏi. Thế thì không khai lại là nó bắt nằm xuống. Nó kêu hai cái tên mà thường phạm á, mà người nào mà tay kẻ khỏe, hai người là cầm roi là cứu hai người hai bên kia. Thì nó bắt phạm nhân nằm đó là phải là hai người hai roi cứu này. Thế bên này một roi, bên kia một roi, nó cứu, nó thi đua nhau, nó cứu. Cút nó tà và đơn thăng. Thì khi mà nó tổ chức một đợt mà tố cạnh như vậy là một tuần trước, ban ngày là bị đánh trên hậu trường, rồi ban đêm lại bị đánh ở dưới văn phòng.
trường như thế nó đánh đến nhỏ nhỏ tất cả tập thể như vậy. Tối thì nó kéo từng người.
So this drive over denouncing communists they organize every month lasts for 1 week continuously. And every day from 7 a.m. to 7 a.m. to 10:30 a.m. They talk to people in the hall and they resort to the same kind of beating.
How long
by
the
prisoners.
How long did the beating last?
Yes, from 7 to 10:30 in the morning. And after that they send us back to take meal and again force us to the whole again at 1:30 p.m. till 4:30. And the same kind of beating by the other prisoners and the questions.
From 1:30 until 4:30.
This was the beating totally the political prisoners. And in the evening, they brought the prisoner individually to the bureau of the director and questioned again and forced the political prisoner. What they call political prisoner, to lie down on the floor and order two ordinary prisoners who are strong and cruel with their rod. They turn to beat each one, stand in one side, and they turn to beat up the...
With a stick?
No, with the rod.
The rod? Was a rod used in the morning and afternoon sessions also?
Như vậy thì trong những cái buổi sáng và buổi chiều như ở hội trường như vậy thì nó có đánh bằng roi không?
Many old lady, because she could not understand such brutal manhandling, so the blood came out from the mouth and she fainted on the floor immediately in the hall. Usually this drive of the denouncing communists lasts for 1 week and every month they organize this one drive.
làm những công việc đó, ví dụ đi gác cối, à, rồi đi gánh cát, làm tất cả mọi việc đó, mà cứ là tới mà cái đợt mà có cảm ở tuổi thọ, đến cái đợt có cảm như vậy là nó đánh tơi bời, nó đánh ê ẩm, nó đánh đau ốm người, thì đến nó bắt tôi vào là ngày 2/9/1957 cho đến tháng 12/1958 đó.
So my life in the this jail is not better anyhow, because daily to together with others to carry wood and sand and in forced labor, and each time they organized the denouncing campaign, we was much afraid of this time, this period. Because we suffered much from this, so each time it comes, we all was very much afraid. And they, so they arrested me since February 2nd, 1957, and only released me in December 1958. Tháng 12 năm 8.
Excuse me a moment, I want to ask, was she personally subjected to denouncing communist campaign?
Như vậy là bác cũng là, bản thân bác cũng là bị đánh đập ở trong cái đợt tố cộng. Bác cũng bị nó đánh đập ở trong đại trà. She herself suffered from all these thoughts and beatings. In the daytime in the hall, and nighttime in the bureau of the director, which was beating with the road.
How long was the beating in the bureau take? How long was that?
Then nó đánh bằng roi, buổi tối đánh bằng roi.
Buổi tối nó đánh bằng roi. Tối như vậy á, nó không phải đánh một người đâu. Ví dụ nó kêu tôi lên, nó hỏi. Nó hỏi thì nó đánh chừng nó 20 phút. 20 phút là nó cho xuống, nó gọi người khác lên.
À, tức là thay
là nó gọi người khác lên, nên là nó tiếp tục không hỏi.
Because in the night time they beat individually. So first of all they called me up and asked me and start beating me for 20 minutes and send me back to the jail and call another man up and apply the sentence on the beating.
Now, you mentioned something about having been arrested in February 1957. I have here the date of September 2nd, 1957. Can we get that straight?
Those are my notes. September.
Huh?
September. Là như tháng 9, mùng 2 tháng 9 năm 7 chứ không phải là tháng 2 nữa. Tôi đang ghi nhận.
Ngày 2 tháng 9.
That is my fault.
Năm 7.
September 2nd, 57.
She was arrested in September 2.
September, I know it here, but I...
You reversed?
Yes.
So is that a...
So no, what is a mistake.
Huh?
September 2nd.
Yeah. And she
September
was 2nd. And she was released?
On December 58. Mùng 2 tháng 9 năm 1957 hả? Và đến năm tháng 12 tháng 8.
Các những cái gia đình mà nắm tư vấn thì đi muốn là không. Và cứ một tuần là phải đi xuống cái hậu đồng tình diện.
And after my release, I continue my business in the town, but they kept a close watch on my activities, and every week I must come up to the bureau and report. International Women Day, and the May Day on the September 2nd. That is the proclamation of independence of Vietnam in 1945. They concentrated us in a certain area and forced us to spend overnight in such a concentration test. We had many difficulties in our trade and our business because of this control of the enemy.
Was she ever arrested after released in December of
1958?
Why did she come to North Vietnam? Because you know, under the watch and the control of the enemy, I feel that I cannot live on in the town. So when a certain area in my province was liberated, I want to live in the liberated area where I can have a better life. With the attention of the National Liberation Front, I was sent to North Vietnam, and here I met any markings on the generator when it was used as a torture device? Does she remember seeing any kind of markings or identification on it?
Dạ, bác như vậy là nó đem cái bình rìa đó này, cái bình rìa thì nó mua cái này. Mà nó có dây rìa, mắc lên. Nhưng mà tôi không thấy chữ rìa, không thấy cái dấu hiệu gì. Đó. Còn những cái chuyện khác mà nó đem nó chuyện cho tôi thì toàn là các con cháu nó cái dấu hiệu.
I did not see any markings on this instrument. The generator was looked like a box, square box, about this size, high.
About 7 or 8 inches.
Yes, you see this one. It's a square like this,
yeah.
And about this high. And with a mini wire. But she could not see any markings, any words on it, and about the pattern, and also no marking of the pattern on the intention. But this is the old method of iron.
Yes, but I'd like to know this. Before she was tortured, had she ever seen, to her knowledge, were such types of generators made in South Vietnam? Were they used in business of any kind? How many people in her city? How many people lived in her city?
An
average woman. I don't know about the number of the population.
Was it a big city?
Có to, thành phố to.
Thành phố tương đối to. Nhưng mà tôi nghe văn bán là đâu rồi đó. Gần 20.000 dân. Nghe văn bán thế
thôi. It is rather big one. And gần 20.000. And somebody told me that it is, the population is about 20,000.
20,000. Did she ever see any Americans in the city about the time that she was arrested?
Trong thời gian mà bác bị bắt như vậy, thì giữ cái giam giữ như vậy, thì bác có thấy người Mỹ nào không? Bác có thấy gì không?
Người Mỹ thì hồi đó 1957, 1958 thì Mỹ thì có lúc mà tôi thả ra đó, thì tôi được trong cái Mỹ. Mỹ là hồi đó mà là cố vấn Mỹ. Cố vấn Mỹ nên chứ không có, chưa có quân đội Mỹ sang Việt Nam.
In those years, there were only American advisors, but I did not see them in the prison. But when I was released and in the town, I saw American advisors.
Were they in uniform?
They were mặc quân phục, hay là mặc áo lính, hay là mặc áo thường. Yes, there was some sign.
some insignia.
That, yes, that means that the uniform.
Yes. Did she ever see these Americans wear guns?
No, no.
Did she ever see these Americans hurt or strike any Vietnamese?
Có thấy rằng là người Mỹ nó đánh người Việt Nam bao giờ?
Hồi đó tôi thấy thì có con Mỹ ở trong cái thị xã á, ví dụ như nó có một cái sở của nó làm việc riêng đó, cái sở của có con Mỹ làm việc với bọn tay sai đó mà, thế thì thấy thỉnh thoảng thấy một hai có con Mỹ đi ra phố đi tiện rồi thấy thôi, chứ còn không có trực tiếp thấy đánh đạn và đang đánh thì không thấy. À, thì hầu là chưa có quân đội.
At the time there were no troops yet, American troops yet, but just they called the American advisors, and they worked in a separate office together with the government. And I could see them only when they were going to the bar or shopping. So I did not see any time they beat up on beating up the people.
Let me ask this. With regard to life in Vietnam after American troops arrived, did she ever see American soldiers attack or molest or hurt in any way Vietnamese people, civilians, or persons?
Yes. When the troops came.
Khi
mà quân đội Mỹ nó vào thì bác có trông thấy lần nào mà quân đội Mỹ lính Mỹ mà nó đánh đập, nó trêu chọc hoặc là nó làm thương tổn đến người Việt Nam, những người thường dân Việt Nam không? Đó là nào bác cũng biết khi lính Mỹ nó vào.
Sau này tức là tôi kể là cái năm 57 và 58 nha. Thế sau này là 60, 62, 63, 64 nha. Đó đến nay là 67 nha. Thì quân lính Mỹ, quân Chư Hầu và qua Việt Nam rất là nhiều, mà mỗi một đợt mà đi càng như thế thì tàn ác, không có thể nói được, tàn khát nhân dân. Đó là chính mắt tôi thấy đó, là không thấy, nhưng mà nghe được ở cái chỗ là ví dụ một cái đợt càng vào năm 66 này, càng của cái huyện Tuy Hòa Mỏ là 3 tháng quân đội Mỹ và các quân giết hơn 500 thường dân, đốt hơn 2.000 nông nhà mới đầu năm 66.
Trước khi bắt đầu này,
trước khi tôi còn ở Bạc Liêu, tôi mới chứng kiến được một cái số đồng bào mà bị nhà đốt nhà rồi gạo lúa này kia đốt tiêu hủy phá hết, thì cô đã đói rồi đó. Bản thân cô có đi vận động, nghĩa là quần chúng người nào mà không có bị đốt bị phá thì tương thân tương tọa cho cái số bị bản thân cô thì Mỹ và các quân quy tàn khác.
Dưới đến 500 người
hai nghìn
đó, một tổng. And I did not see any troops in the year of 57 or 58 American troops, but in the years later up to 56, when I was in Fujian, the province, I saw many American troops and so
I did not see by my own eyes any killing or massacre by the troops. I myself know about an operation they launched in 1956 in the first district of Tuyhua province, in which American and South Korean troops killed about 500 people and destroyed about 2,000 houses and caused great panic for the people there. And I myself, together with others, collecting food and clothes in order to help the victims of this operation.
Thank you. This is An Maho, 45 years old, lives in the High Plateau, and will tell us something about life in the strategic hamlets.
In 1960, the National Liberation Front was founded, and a new life came to our area, where the people can freely enjoy their land, and we have better life. We have the medical station. So our health was guaranteed, and our children could afford to attend school, and we live in freedom.
Chính sang đầu năm 61 thì bọn người dân Sài Gòn nó đưa ra quyết sách gọi là khu vực, cho nên nó kêu gọi nó bắt ép nhân dân dân làng chúng tôi là phải đi khu phụ mộc. Thế nó bình lý, nó bắt ép, nó bình lý, nó đưa đi. Thế nhân dân chúng tôi là không chịu đi. Không chịu đi thì là đã ba lần nó xuống, nó cho một bộ xuống thành thủ tướng Phan Văn Tố, kế tiếp là thiếu tá Đèo Văn Dũng, phó tỉnh trưởng,
quân trưởng là gì?
Phan Văn Tố.
Phan Văn Tám.
Phố Tố. Phan Văn Tố. Cũng giống như là Tố. Phố Tố.
T.U. nha.
T.U. T.U. Anh. Tố.
Tố. Tố. Tố. Và cái thằng thiếu tá.
Thiếu tá Đèo Văn Dũng.
Đèo Văn Dũng.
Nhiều lần đưa quân xuống, bắt ép từ nhân dân tôi đi. Thế nhân dân chúng tôi, dân làng chúng tôi không chịu đi, không chịu đi đấu tranh, không chịu đi thì là nó đem xe xuống, nó bắt, nó lôi, nó bỏ xe. Nhân dân chúng tôi níu kéo trở lại, không chịu đi. Nó làm liên tiếp đến ba lần như vậy. Thế là nó bắt được một số ông già, một số nữ, nó đưa đi. Còn nữa là nó cũng làm nào được. Thế để là mỗi lần nó đem xe xuống, nó đem xuống xuống, thì là một lần là nó níu, nó kéo, nó cho được bắt khiêng lên, thì dân chúng tôi là nhảy xuống, đấu tranh, đi. Dân làng là đừng bạc, níu kéo với nhau. Cứ
trẻ con như thế mãi thì nó cũng không bắt được. Đến lần thứ tư, tức là ba lần như vậy, tới lần thứ tư là cái lần nó đen thuốc một tiếng rồi quay hết. Nên là anh nói cái lần thứ tư là cái lần nó đen thuốc một tiếng rồi.
So in the beginning of 1961, the professor regime put forward what they call the state policy, the state policy of prosperity zone.
Your first sentence, I didn't get.
In the beginning of 1961, the professor regime put forward the what they call the state policy of
the
state policy.
State policy.
State policy.
Uh-huh.
Of prosperity zones.
Just a moment. State policy of
prosperity zones.
Prosperity what?
Zones. Zones. Some kind of
zones. Oh, zones.
In regard of study summit.
Mm-hmm.
And they try to concentrate the villagers in these zones, and they force the people to live in, but we villagers we refuse to go from our place.
Just a moment.
And the district chief, Phan Van Thol, and the major, Dao Van Dung, the district chief, Phan Van Thol, and the major, Dao Van Dung.
That was the district
chief.
Mm-hmm. Yeah. Yeah.
And the major Dao Van Dung came with the
group. Just a moment.
Phan Van Thol, the district chief.
Don and the
major Dao Van Dung to our area. And try to take away the people I fought, but the people
just don't
go back.
You see it this time.
Yeah. The people struggle back, and they could take away few old people and women. They came all together three times. And in the fourth time, they came with one battalion, and circled the area.
You said they could only take away a few old people and someone else?
Some women.
Huh?
Some women.
Women.
Dân chúng tôi là dân làm đấu tranh không chịu đi níu kéo nữa, là thì lần thứ tư là nó đem cũng chịu đoạn nó bắt Nam Mông, tức là ông Amahim, ông Mạc La
Amahim,
bắt Nam Mông nó đem lại Mạc La, không biết ông gì Mạc La
Ma Pa
là mặt riêng, hoa gì nữa, mặt riêng, mặt chói,
mặt riêng,
à, mặt riêng, mặt chói, và ông Y Li, nó bắn tại chỗ,
Y Li,
à, tức là nó bắn nhau ông tại chỗ.
Excuse me, a question.
And circle your rear. five men named Amahin, Maplan, Maprin, Machoy, and Ili. And
Sutton.
Cả năm người đều gần ông cả, là ông cả, bắn chết cả, bắn chết cả, bắn chết cả.
Was this done publicly?
They put that on the spot.
Was this,
fine, man.
Was this done publicly?
Cái này nó bắn, nó bắn trước mặt mọi người, nó bắn trước mặt nó.
Nó dám, cái chữ nó đã đặt thượng cảm, chống lại nó. Thượng cảm. Nó đọc thượng cảm là cộng 6 của thượng cảm.
And they declare that these five men are the communists in hype letter. They confirm that the communists in hype letter is the Viet Cong, but the communists in the data. And so that before the eyes of our villagers.
Did he see the shooting?
Bản thân anh cũng thấy nó bắn rồi. Lúc đó cùng bên dân làng nữa. I was among the villagers at the shooting of this firemen.
Were people forced to witness the shooting?
Như vậy tức là nó buộc mọi người ra phải đứng xem nó bắn hay là thế nào?
Nó tập trung hết dân làng ra, nó kêu nó bắt hết ra.
They concentrated the people in a certain area and they picked out the fire. And
okay.
Nó bắn rồi thì là bạn thì nó bắn 5 người, bạn thì là lính nó bắn lục tung hết, nó bắn trước kia, nó bắn chỉ thiền. Bắn được khủng bố rồi nên là nó cho thứ hai lính là khuyên bắt người dân bắt bỏ lên về bắt chở lên bắt bỏ lên thì nó bắt nó chở được bắt nó vô bắt hết bắt nó đưa về tại xã Nam Quân của Mỹ Xuyên
xã gì
xã Nam Quân
Nam Quân
huyện của Mỹ Xuyên
Đức Xuyên
tỉnh Quảng Đức.
And five shooting after the five men are the soldiers far at other direction in order to terrorize the people in that place. And then every two soldiers took one villager and put on the truck. And this time they could carry away the people and concentrate it in Nam Quan village, Đức Xuyên district.
Just a moment. They took all the villagers prisoners.
Because
took them to Nam Quan village.
And Đức Xuyên district of the same province.
Now let me get one thing straight. Did you say that the soldiers fired in all directions?
At random.
At random.
In order to terrorize the people.
Yes.
Then every two soldiers took one villager and put on the truck.
Well, now did every two soldiers take one, or did every soldier take two?
Thì là hai lính bắt một người hay là cứ là một lính bắt hai người? Hai lính bắt người, xong rồi bắt người khác. Không, mà lính nó đông mà cứ hai người thì bắt người.
because it became with one battalion. So,
yes. So every two soldiers took one. All right.
Nó đưa trong về cái vùng chiên ở cái xã Nông Khu rồi thì nó tuyên bố là nó sẽ cấp cho mỗi gia đình một câu tháng cấp cho là người là 30 kg gạo.
Một tháng mà một người 30 kg gạo cho mình,
một người 30 kg gạo để ăn một ruộng, rồi là dụng cụ thì nó cấp, nó tuyên bố hết, nhưng cuối cùng không có gì cả.
And later they after putting the people in Nam Quan village, they declared that they will give to each family one buffalo, and every person, each person, 30 kilograms of rice a month, and they promised to give the farming instrument for the people to toil the land. But this is sheer promise, and they didn't give us anything.
No. Did the puppet promise the remaining villagers, the villagers who were left, is that, or was this a promise made to those who were taken to Nam Quan village, which, am I clear?
Thế là hứa là hứa ra, hứa với người mà bắt đến, người mà nó bắt đến Nam Quan này, hay là cái người mà ở lại, còn hứa hay là người mà cái vùng, cái xã Nam Quan này, tức là cái người vừa nó mới bắt đến,
những người mà nó bắt đến.
They promised to those who took to Nam Quan.
I see. One buffalo, 3 kilos of rice, and 30 kilos of rice, and what?
One buffalo for one family,
yeah.
And 30 kilograms of rice for each member of the family in 1 month, and farming instruments.
Nothing hidden.
Nhưng mà không nói không cho cái gì,
không cho cái gì cả, mình chỉ cho mỗi người dân một ngày được là 2 lạng rưỡi gạo cho một lô sữa bò.
Mỗi ngày.
But
your only thing they provide to the people there is 250 grams of rice a day. 250 grams of rice.
Thế lúc bây giờ thì dân làng chúng tôi ở đây thì phải lo làm mà ăn chứ không bị đói, nhưng mà vừa đói thì phải đi đào phú rừng để về ăn mà làm ruộng. Thế lúc bây giờ thì nó chưa hết rào, mà nó chỉ rào sơ sơ làm một khu tập trung thôi, rồi nó tổ chức cái hội đồng xã nó kiểm soát và có công an, có quân đội nó đánh nó kiểm soát thôi. Thì dân chúng tôi là dân làm mà cũng đi làm ruộng. Thế nhưng mà đói quá thì có một hôm là chúng tôi tập hợp lại khoảng 500 người kéo lên trên phụ tướng cái chuyên Ngô Bình Hớn á, đòi nó cứ không đó. Thế thì phụ tướng nó không đi tiếp gì cả.
Ngô Bình Hớn à?
À. Thế đòi phụ tướng Ngô Bình Hớn nói thì nó hứa nên là nó sẽ quý nhất chúng tôi vậy, nhưng mà nó cũng không có cứu gì cả. Thì cuối cùng thì trong cái lúc mà kéo lên rồi nó cứu đón vậy thì nó bắt 3 người nó nhung, tức là nó bắt ông mặt xe ông mặt đá mà đẹp vào nhốt
mà phá
nó là đi làm loạn thì nó bắt
ma bèo
à.
Mà phá mà bèo but the people cannot live on this short ration of 250 grams a day, and we have to go to the forest and find the roots, edible roots, because other times we concentrate in this area and simply put the fence around the area, and we were controlled by the village administration, forest and army. But we could go out to get more food. But even that, we were still hungry.
Also, the number of villages in the new village, the number of villages in the new village,
số người trong cái nơi nó mới mới bắt đến là bao nhiêu?
Cái số người mà nó bắt đến là họ cũng đi nó bắt hết tất cả là 500, 800, 900, 1000, 1500.
They took from my place to this Nam Quan village about 850 people.
Wait a moment now.
Including children, women, and old folks.
But were these people all from the same family, or did they split families up? And
thế những người này tức là những bắt gọn từng gia đình đi, hay là nó bắt tức là mỗi gia đình một số người đi,
nó bắt lần trước thì là trước khi nó bắt ông già là già, thì sau rồi nó bắt nó không bắt
rồi. In the first priest time to came to my place, they took away the old folks and some old people and some women. And later, the fourth time they came and they took all the rest and put in the Nam Quan village.
Wow.
So that's why maybe one family was split formally, but they came and arrested other members of the family and put in the same.
What I'm not clear about is this. Originally, it was said that the soldiers, every two soldiers took one villager. Mm-hmm. Now, I don't know how many soldiers there are in the battalion, but were these villagers that were taken by the soldiers, they were taken to Nam Quan village. Mm-hmm. Now, did the soldiers attempt to get whole families and transfer them to Nam Quan village?
Trước đây tôi đã nói là thứ hai người lính nó bắt một người dân, tôi không biết lính là bao nhiêu. Thì như vậy có lẽ là nó bắt hai người lính, nó bắt một người, xong nó quay bắt người khác đi. Nó bắt được người một. Hai nữa là cái nó bắt như vậy, nó bắt gọn từng gia đình, hay là nó cứ gặp ai nó bắt người đó. Có trường hợp vậy là có gia đình là bị bắt gọn, có gia đình là không bị bắt gọn.
Nghĩa là nó bắt cứ hay là gặp ai nó bắt. Gặp ai nó bắt. Sau đó riêng
có người là bắt trước, có người là bắt sau. Có gia đình bắt gọn, có gia đình bắt nữa, còn ở lại thì không bắt nữa. The way of arresting the people, but every two soldiers took one people and put in the stuff, and again they come and took another.
Oh, I see. In other words, all right. Now, with the whole village then, his whole village was...
Well, he came to explain later. And they came and took arrest and took away all the people they could arrest.
Uh-huh.
And took. So, in the same case, the whole family was arrested, transferred to Nam Quan. In some cases, the family was split. Or in some other case, that the some member of the family was arrested in the previous raid, and this time they came and arrested and took away some more to this same family and put together in Nam Quan. So the different
some had gone to the forest.
Như vậy một số chạy vào
rừng.
Yes, a number, a number.
Oh, a number had
fled to the forest.
Right
away.
Mm-hmm.
another run away to the forest. we were still hungry. We survived about 500,000 in this Nam Quang village. Went up to the district and demand the district chief for the relief. In order to save our life. And this time they arrested the three men named Ma Fang. The district chief, this is the name of the district chief, Ngo Van Hoen.
Mm-hmm.
500 people in order to demand Ngo Van Hoen relief. And they arrested Ma Fang. Ma Phra,
nó nói ba cái người này thế nào, là đối với ba, nó bắt ba người này,
bắt ba người này, nó nói rằng là ba người là cầm đầu trong cái vụ mà đấu tranh đòi.
And they claim that these three men were the leaders of the protest movement.
And
demanding for the relief.
Nó bắt rồi thì dân làng chúng tôi là không chịu được, cho nên tiếp tục cứ ngày nào là cũng lên 5-70 người tập hợp lên đấu tranh đòi và phá những người ta. Thế thì đấu tranh như vậy cuối cùng hội hướng nó phải bộ hội nó phải thả.
But after the arrest of the three men, the village will continue to suffer every day. 50 or 70 people come up to the district and demand the district chief, Ngo Van Hoen, to release the three men. And at last they have to release.
Cuối cùng nó tha ra, nó tha. Nó tha về, nhưng mà cuối cùng là nó cũng không có cứu tế, nó cũng không có gì cả. Dân nuôi chúng mình dân làng là đói cứ đi đào củ rừng để mà ăn làm đủ. Thì ở đó là tháng cuối tháng 8 năm số 2 ấy, thì bị một cái nặng ruột ở đó thì làm với một vụ như vậy là lụt cao hết, không có thu hoạch, đói, không có cuộc cứu nữa. Thế cho nên dân làng là bị đói. Mà bị đói rồi ở trong cái khu vực mỏng thì là bị cái bệnh dịch tả với chiếc lệnh thì hồi đó là chết rất là nhiều, chết là khoảng gần 50 người, mà bị đói với dịch tả cho nên là chết rất nhiều.
They really these three men, but they can refuse to be us more food, and the people have to continue going to the forest and to find root, edible root, so that they can continue the farming in the field. But unfortunately, in August 62, there was a flood in the area. And all the crop was destroyed, and the people make it a big famine, and in the prosperity zone itself occurred the cholera epidemic disease, cholera and dysentery, and many people in this prosperity zone died of starvation and of the disease.
Chết đói và bệnh đau
Việt Nam chúng tôi là đứng dậy đấu tranh cho được độc lập. Thì cái cuộc đấu tranh này nó chúng tôi là gồm góp cả chúng mỗi bạn ra đi. Ra đi thì nó lính nó đem xuống nó trọng cái con Mỹ, cô con Mỹ nó ra lệnh cho đại đội tướng là mang cái viên đem theo chạy theo đó. Nó cho lính nếu là nếu kéo cái đoàn nếu kéo cái chèn cò nếu kéo thì nó đem tung lên nó đặt nó thằng bắn. Thế là cuối cùng thì dầm xuống đi mà nó cũng nhíu thì nếu kéo chèn cò là có hai tiếng đồng hồ. Thế là dầm xuống đi thế thì thế thành đại đội tướng ra cho lính mang ba tung lên là thằng bắn dọa lắm. Cuối cùng thì dòng chúng tôi là quý không ở cái khu Bạch Tùng thì cứ ra đi đi
And in October 62 the the village our villagers could not continue this life in the prosperity zones, because you know well that they gradually they will gradually die in social disease and starvation and the terror of the enemy. Because their lives just like the life in prison. So that's why they struggle to return to their own village. And we, group by group, we return to our village. But the puppet strangers, the puppet strangers trying to prevent us from going back home. And there was an American advisor there. Order the commander of the company to bring three machine guns in order to check us back to prevent us from